Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Vấn nạn tín dụng đen. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ việc trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, án xảy ra tại các địa bàn Quang Vinh, Hương Sơn. Đáng chú ý, ngày 25 tháng 1, Công an thành phố tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1964, thường trú tại tổ 15 phường Quang Vinh, về việc bị một tài khoản Facebook có tên Zari Adam lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, từ ngày 6 tháng 1, chị Nguyễn Thị N có kết bạn qua Facebook với một đối tượng có tên nick là Zari Adam. Sau một thời gian quen biết, đối tượng nói muốn gửi cho chị một món quà. Đến ngày 23 tháng 1, có số điện thoại lạ gọi đến cho chị N và tự xưng là nhân viên sân bay, yêu cầu chị N nộp phí 20 triệu đồng và một số tài khoản ngân hàng để được nhận quà. Sau đó đối tượng tiếp tục yêu cầu chị N chuyển thêm 2 lần tiền thuế và phí gửi hàng là 217 triệu đồng. Đến ngày 24 tháng 1, đối tượng yêu cầu chị N chuyển 406 triệu đồng. Nghi mình bị lừa, chị N đã đến cơ quan công an trình báo. Tổng số tiền chị N bị đối tượng chiếm đoạt là 291 triệu đồng. Công an thành phố đang xác minh làm rõ, yêu cầu nhân dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trên.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 97 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 234 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 46 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 10 trường hợp nộp kho bạc nhà nước. Giải quyết 361 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 403 chứng minh nhân dân, bổ sung 850 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 324K với 1.386 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường dự họp với 14 tổ dân phố với 1.086 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 14 vụ, điều tra khám phá 13 vụ 15 đối tượng. Thu hồi tài sản trị giá trên 152 triệu đồng trả cho bị hại. Phát hiện xử lý 2 vụ buôn bán hàng cấm là pháo nổ, thu giữ 10,9 kg pháo giàn và pháo cù. Bắt giữ 6 vụ, 6 đối tượng phạm tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 85 trường hợp vi phạm, tạm giữ 23 xe ô tô, 24 xe mô tô, 38 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 16 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 28 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Xử lý phạt tiền 137 trường hợp vi phạm, thu trên 268 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 30 trường hợp, nhắc nhở 134 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 33 trường hợp vi phạm, thu trên 8 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Phối hợp với thành đoàn tổ chức diễu hành tuyên truyền về an ninh trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên cả nước nói chung và địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng, các đối tượng tội phạm cho vay nặng lãi hay còn gọi là tín dụng đen đang hoạt động ngày càng phức tạp, gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong dư luận xã hội. Các đối tượng này hoạt động với phương thức ngày càng tinh vi, phức tạp, hình thành các băng nhóm hoạt động hết sức manh động. Các đối tượng này là nguyên nhân gây ra nhiều vụ việc như ném chất bẩn vào nhà người dân, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích. Để hiểu rõ hơn về nạn tín dụng đen trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Vấn nạn tín dụng đen của nhóm phóng viên đài chúng tôi.
Trong quá trình sinh hoạt của nhân dân, do hoàn cảnh có thể nảy sinh các nhu cầu cấp thiết về tài chính để chi trả chi phí khám chữa bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn, huy động vốn để đầu tư kinh doanh. Trong khi đó, để có thể vay vốn ngân hàng sử dụng cho các mục đích nêu trên, người dân gặp nhiều khó khăn về mặt thủ tục, chứng minh tài sản hay cần phải thế chấp tài sản. Nắm bắt được những khó khăn trên, các ổ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng đã chủ động mời chào, phát tờ rơi với nội dung hấp dẫn như giải ngân nhanh không cần thế chấp, cho vay qua chứng minh thư, hóa đơn tiền điện, tạo điều kiện để nạn nhân tham gia vay vốn. Tuy nhiên, khi tham gia vay vốn của các đối tượng trên, nạn nhân sẽ phải thanh toán mức tiền lãi cao hơn rất nhiều lần so với quy định của pháp luật. Như mới đây nhất, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Tiến, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú, xóm Phúc Tài, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tại cơ quan điều tra, Trần Mạnh Tiến khai báo, cửa hàng mua bán và cho thuê ô tô xe máy Hoàng Long 2 ở số nhà 424, tổ 17, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, do Trần Mạnh Tiến làm chủ, hoạt động kinh doanh từ tháng 11 năm 2016. Đến tháng 12 năm 2016 đã chuyển đổi hình thức kinh doanh từ việc cho thuê và mua bán xe sang cho vay lãi. Việc cho vay lãi được Tiến thực hiện dưới hình thức lập hồ sơ về việc mua bán xe của những người đến vay tiền, sau đó lại cho họ thuê lại. Thực chất toàn bộ việc mua bán xe là không có thật, mà thực tế là hoạt động cho vay lãi. Đối tượng cho biết thêm, Tiến đã cho vay khoảng 1,3 tỷ đồng. Số tiền Tiến đã thu lãi được là trên 630 triệu đồng.
Từ tháng 1 năm 2018 đến nay đã cho vay được khoảng 100 trường hợp với mức lãi từ 3.000 đến 5.000 đồng một triệu một ngày. Trong đó có khoảng tầm 70-80 là cho vay lãi suất là 5.000 đồng một triệu một ngày. Khách đến đóng lãi 10 ngày một lần.
Các băng ổ nhóm hoạt động cho vay lãi nặng ngày càng tinh vi đa dạng. Hầu hết các hoạt động cho vay lãi nặng đều trá hình dưới các vỏ bọc như tư vấn tài chính, hỗ trợ tài chính, cho thuê xe ô tô, xe máy. Cá biệt có trường hợp các ổ nhóm trên thành lập doanh nghiệp tư vấn tài chính. Khi tham gia vay tiền, người vay không cần có giấy tờ tiền chấp hay thế chấp, chỉ cần có chứng minh thư hoặc các giấy tờ cá nhân khác, thậm chí chỉ cần cho biết địa chỉ nơi cư trú đã có thể vay tiền. Và cũng từ những lần vay tiền chấp nhoáng của những đối tượng này mà gây ra nhiều vụ việc liên quan như siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, lừa đảo, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Vũ Khắc Quang, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế chức vụ Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Khi người vay không trả được số tiền vay gồm cả tiền gốc và tiền lãi, các đối tượng thường đến nhà và yêu cầu trả tiền, ép buộc ký giấy nhận nợ gồm cả gốc và lãi. Nhiều trường hợp số tiền phải ký nhận nợ thì cao hơn gấp nhiều lần so với số tiền gốc. Nếu gia đình người vay không chịu thanh toán số tiền nợ, chúng dùng các thủ đoạn như là dọa nạt, thậm chí là hành hung, dùng vũ khí đánh đập, hủy hoại tài sản và ném chất bẩn vào nhà các bị hại. Nhiều trường hợp các đối tượng thực hiện hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản, cố ý gây thương tích cho người bị hại hoặc người thân.
Nhiều người dân chót vướng vào vòng kim cô của các đối tượng cho vay nặng lãi đã phải sống khốn khổ, thậm chí có người phải bỏ đi biệt xứ vì bị nhóm cho vay lãi truy đuổi, đòi nợ. Trước vấn nạn tín dụng đen ngày càng phức tạp, Công an thành phố Thái Nguyên đã lập nhiều kế hoạch, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trong đó tập trung đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan công an cũng gặp không ít khó khăn, như các nạn nhân của tín dụng đen, người có quyền lợi liên quan do bị trả thù nên chưa tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Các đối tượng cho vay lãi cao thường đe dọa các bị hại và người có nghĩa vụ liên quan phải khai báo chưa đúng sự thật, làm khó khăn trong việc xác minh, làm rõ nội dung vụ án. Tuy nhiên, với sự kiên quyết đấu tranh của Công an thành phố Thái Nguyên, một số đối tượng liên quan đến tín dụng đen đã bị khởi tố, bắt giam. Cơ quan công an khuyến cáo người dân để tránh trở miếng mồi ngon cho các đối tượng hoạt động tín dụng đen cần.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo đối với bà con quần chúng nhân dân. Thứ nhất, khi có nhu cầu vay tiền phục vụ sản xuất kinh doanh, bà con nên đến các ngân hàng, cơ sở tín dụng có uy tín, hoạt động hợp pháp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để vay vốn kinh doanh phục vụ học tập, sinh hoạt, Hiện các ngân hàng, cơ sở tín dụng đều có các gói vay phù hợp với các đối tượng người tiêu dùng với nhiều hình thức cho vay và thủ tục đảm bảo bằng tín chấp hoặc thế chấp tài sản. Để vay tiền cũng không mất quá nhiều thời gian và công sức với cái mức lãi suất phù hợp. Thứ hai, khi đã chót vay tiền của các đối tượng cho vay lãi nặng, bị các đối tượng đến nhà đe dọa, dùng vũ lực hoặc ném chất bẩn vào nhà thì cần khẩn trương trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất. Thứ ba, khi cơ quan điều tra mời triệu tập đến để phối hợp điều tra xác minh thì cần tích cực phối hợp khai báo các hành vi vi phạm của các đối tượng, giúp cơ quan điều tra làm rõ nội dung sự việc phạm tội cũng như các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng có liên quan.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc quyết liệt đấu tranh với các tụ điểm cho vay lãi nặng của công an thành phố, thì các ban ngành, đoàn thể và các cơ quan thông tin đại chúng, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa xã hội, tăng cường các hoạt động tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là các chính sách về vay vốn, quy định của pháp luật về các hoạt động tín dụng, giúp người dân hiểu được những hậu quả, tác hại, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm tín dụng đen, từ đó nâng cao ý thức tự phòng ngừa ngay từ cơ sở. Tin rằng với các biện pháp đồng bộ này sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm liên quan tới lĩnh vực tín dụng đen, đem lại cuộc sống yên bình và ổn định cho người dân thành phố.